cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Máy Dầm Sơn Khê cùng anh Phan Quang Trọng. Và thưa quý vị, anh Phan Quang Trọng ngày hôm nay sẽ có một cuộc mạn đàm với nhà văn Phan Nhật Nam để có dịp chúng ta tìm hiểu thêm về trẻ em Việt Nam sống dưới chế độ Cộng sản qua tai nạn của em Thái Hậu Nam. Và anh Phan Quang Trọng cũng như là nhà văn Phan Nhật Nam cũng đã có trên đường lai. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được gửi lời chào đến anh Trọng. Mời anh Trọng giới thiệu chương trình.
Vâng ạ, xin chào anh Hoàng Tín và xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin đầu năm dương lịch, chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị một năm an bình, phúc lộc. Và sau đây, thưa quý vị, cũng trong những tháng đầu năm năm nay, có lẽ một câu chuyện mà hầu như người Việt bất cứ ở đâu trên thế giới đều nghe, đó là một cái chuyện một em bé Việt Nam đã ra đi trong cái hoàn cảnh quá là thương tâm. Đó là em bé trai, như là anh Hoàng Tín mới nói, em có cái tên rất là đẹp, gọi là tên của em là Thái Lý Hạo Nam. Năm nay em chỉ có 10 tuổi thôi, thưa quý vị. Em bị rơi xuống một cái trụ bê tông sâu 35 mét ở công trình xây cầu thuộc xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Rồi gần đây chúng ta cũng nghe một cái bé trai khác 4 tuổi rơi xuống sông và qua đời sau tai nạn trên cầu Mỹ Thạnh thuộc huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Và khi người tài xế nhảy xuống cứu em thì cũng thiệt mạng cùng với em bé. Và thưa quý vị, tai nạn các em phải chịu không phải là một trường hợp riêng biệt, mà là điển hình những tai họa chung của nhiều thế hệ tuổi trẻ còn sống tại Việt Nam. Và thưa quý vị, đau thương quá lớn này, chúng tôi xin được cùng với người lính viết văn là ông Phan Nhật Nam để tìm hiểu về mối đau từ cái cội nguồn này. Xin kính chào ông Phan Nhật Nam ạ.
Vâng, kính chào anh Phan Quang Trọng, kính chào quý khán thính giả đài Sài Gòn Radio Đà Lạt 1160 AM.
Vâng, thưa quý vị đang nghe chương trình Mấy Dặm Sơn Khê, và thưa ông Phan Nhật Nam, cái chết của em bé vừa kể ra chỉ được báo chí nhà nước Cộng sản trong nước viết lại như một bản tin ngắn, nhưng mà đọc thì thấy phải nói là quá nặng nề, quá sức chịu đựng của những người cha mẹ, nhất là những người cha mẹ có con em cùng với tuổi như là em Hạo Nam. Và phải nói là đây là một trường hợp quá thương xót đối với bất cứ ai còn lương tâm con người, và nó đã đánh động lương tâm của người Việt Nam từ trong nước cho đến ra nước ngoài. Thưa ông có cái nhận định gì khác hơn, cao hơn, bởi cái nỗi đau này là cái mối, có thể nói là cái mối đau chung chứ không riêng gì cho với trẻ con Việt Nam. Vì từ năm 1945-46, chính ông Hồ Chí Minh đã nói thành một cái tuyên ngôn, và sau tháng 10 năm 1954 khi về Hà Nội, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã nói là có cái kế hoạch đối với thành phần thanh thiếu niên Việt Nam ở miền Bắc. Xin mời ông.
Dạ vâng, thưa với anh Phan Quang Trọng, thưa với quý khán thính giả đài Sài Gòn Đà Lạt đang theo dõi câu chuyện. Chúng ta không quan trọng hóa cái chết của em bé Thái Lý Hạo Nam, cho dù là cái chết này đau thương, đánh động đến lương tâm bất kỳ con người nào. Và chúng ta cũng không chính trị hóa cái chết này để biến thành ra một cái nguyên cớ về chính trị để tấn công về mặt chính trị đến nhà nước ở Hà Nội. Nhưng mà trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi xin lấy tất cả sự cẩn thận của một người cuối đời, cuối cuộc bảo rằng đây là một chính sách, đây là một kế hoạch của nhà nước. Ngày trước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và bây giờ là nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và trước khi bắt đầu câu chuyện, nếu mà tôi có trích đăng những cái lời mà ở trong đó có cái cụm từ Bác Hồ thì không phải là của tôi, mà đó là những cái trích đăng nguyên thủy mà tôi muốn nhấn mạnh trong câu chuyện của các tài liệu của nhà nước Cộng sản. Thưa quý vị, trả lời câu hỏi này tôi chia làm hai phần. Phần thứ nhất là từ những năm 45-46 cho đến năm 54. Thì trong cái khoảng thời gian này, nó có một cái sự kiện rất là quan trọng đối với ở Hà Nội mà giờ này người ta còn phổ biến. Đó là trong ngày 16 tháng 8 năm 45, sau cái họp mở tại đình làng Tân Trào ở huyện Sơn Dương và tỉnh Tuyên Quang á, để chuẩn bị cho lần về Hà Nội cướp chính quyền. Thì sau khi họp thì ông Hồ có bế lên một trẻ con và nói một câu nguyên văn. Tôi xin đọc. Đời tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng như em bé này có cơm ăn áo mặc và ai cũng được học hành. Thưa, đây là lời nguyên văn của ông Hồ, bây giờ đây cũng được phổ biến và gìn giữ trong ngày 16 tháng 8 năm 1945 tại cây đa Tân Trào. Cái lời tuyên bố này không phải nói bâng quơ, nhưng nó nói trước với 60 đại biểu. Tôi xin đóng ngoặc đơn chữ đại biểu, không biết đại biểu là đời từ đâu mà ra, vì làm sao tháng 8 45 mà có một ông đại biểu đi từ Sóc Trăng, đi từ Sa Đéc, đi từ Quảng Nam, Đà Nẵng, đi ra cái làng Tân Trào để họp, và có luôn cả đại biểu ở Lào, ở Thái Lan nữa. Nhưng mà thôi, đó là cái việc của Cộng sản, chứ không phải là cái việc của chúng ta. Thành thử thưa với quý vị, tôi tiếp tục lại. Cái lời tuyên bố, tuyên ngôn đó đã được viết thành chữ vàng, đã được phổ biến cho đến giờ phút hiện tại. Nhưng đó là ngày 16 tháng 8. Qua đến năm 1946 khi đang nổ bùng chiến tranh chống với Pháp từ 46 cho đến 54. Thì trong cái chiến tranh này, đáng lẽ phải dạy con trẻ Việt Nam những điều tốt lành, thì ông ta lại dạy thêm một cái điều nữa, đó là điều giết người. Giết ai? Giết là cái bà Nguyễn Thị Năm, chủ cái tiệm rất giàu ở miền Bắc, tên là Các Khánh, của tiệm Các Khánh Long. Bà này là người đã tổ chức nhà ăn chốn ở, kẻ may áo quần cho cái tổng bộ Việt Minh, nghĩa là cùng gồm có cả Hồ Chí Minh, mặc áo quần đi dự lễ trong ngày 2 tháng 9 45 tại Hà Nội và đi qua dự hội nghị ở bên Pháp năm 1946. Nhưng đối với cái người ân nhân đã nuôi mình ăn, cho mình mặc, cho nhà cửa, thì ông Hồ này đã có một cái chiến dịch là chôn sống bà ta. Và cái ngày mà chôn sống bà ta thì ông Hồ đeo kiên dâm đi sâu để đi tới, để đi tới dự kiến cái buổi mà bà Nguyễn Thị Năm bị chôn sống. Thưa với quý vị, thế đó là cái giai đoạn mà từ 45, 46 cho đến 54, ở trong cái giai đoạn, ở trong cái chiến tranh Việt Pháp, chúng ta, tôi đã đúc kết cái cách dạy người, cách nuôi người, cách trồng người, ở trong đó có bao gồm con trẻ Việt Nam. Bây giờ giai đoạn thứ hai là từ 54 đến trước 75 tại Hà Nội. Khi đi về tại Hà Nội thì thấy ra cái điều gì? Đây là lời thơ của những người cộng sản gốc, đó là thi sĩ Hoàng Cầm. Em bé lên 6 tuổi, lũi thủi tìm miếng ăn, bố cường hào nợ máu đã trả trước nông dân, tức là cha mẹ đã bị xử tử rồi. Thì đứa nhỏ 6 tuổi đó mắc cái tội gì? Đó là cái tội con địa chủ. Vâng, chỉ có cái tội con của người địa chủ đã bị giết chết rồi. Rồi khi đó ở Hà Nội thì thấy những cái gì? Tôi đã thấy những em còm quậy lên 5, lên 6 tuổi đầu, cơm thòm thèm đụn cám và rau, mới tháng 3 đã mong đến Tết để được ăn cơm no có phần chút thịt. Đó là thơ ông Trần Dân, một chính ủy của Cộng sản. Đấy, thì như vậy thì từ 45, 46 trong chiến khu ông ngồi dạy trẻ con như thế nào? 54 thì về Hà Nội dạy như vậy. Dạy như vậy, dạy như thế nào nữa? Là dạy đưa tất cả trẻ con vào cái trường vừa học vừa làm. Trường vừa học vừa làm là nó có tập trung tất cả thiếu niên thiếu miền Bắc. Và ở trong cái trường đó, chính chúng tôi đã là người ở để chứng kiến. Đó là những cái đứa trẻ mà khi vào cái trường đó, lôn xôn không phải mặc quần, chiếc áo tù dài phụ kín chân, giờ thấm thoát 10 năm đã lớn, mặt mũi vêu vào tính tình hung tợn, mở miệng ra là chửi bới chẳng từ ai, có thể giết người vì củ khoai, củ sáng củ khoai. Vâng, tất cả thiếu nhi, thiếu niên của Hà Nội, của miền Bắc, đưa vào trường vừa học vừa làm, rồi sau đó đưa lên trại, trại tức là trại giam cho công an phổ biến. Và chúng tôi là những người tù ở miền Bắc sau 30 tháng 4 75 đã chứng kiến những cái thành phần trẻ em thanh thiếu niên điển hình tiên tiến của miền Bắc xã hội chủ nghĩa dưới sự điều hành của Đảng Cộng sản của Hồ Chí Minh.
Vâng, thưa ông Phan Việt Nam, chúng tôi thấy là để giải thích cái tình trạng gọi là chưa tốt ở miền Bắc sau năm 1950, trước năm 1954 hoặc là trước năm 1975, thì Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam hay đưa ra cái phản biện là họ nói là do chiến tranh xâm lược Mỹ, rồi miền Bắc phải tập trung sức người, sức của để xây dựng, để bảo vệ an ninh hậu phương xã hội chủ nghĩa, rồi phải yểm trợ thực hiện sự nghiệp giải phóng miền Nam, v.v. Nếu có cái hiện tượng gọi là xã hội tiêu cực như vậy, thì họ nói là do chiến tranh đế quốc Mỹ gây nên, rồi cái tình trạng nó sẽ được cải thiện khi mà hòa bình xây dựng trở lại, và sẽ được xây dựng ở gấp 10 lần hồi xưa nữa, giống như là lời mở ngoặc Bác Hồ đóng ngoặc dậy, chứ không có ai khác. Như vậy thưa ông, thì ông nghĩ sao về cái hiện tượng này? Và thực tế là bản chất chế độ Cộng sản sau năm 1975 tại miền Nam đối với thanh thiếu niên có gì khác không thưa ông?
Thưa với anh Phạm Quang Trọng, thưa quý vị, nếu câu hỏi thứ nhất, tôi đã dẫn chứng những sự kiện của lịch sử từ 45, 46, rồi 54 và sau 54 tại miền Bắc. Mà đến cái phần hậu phần á, là sau 75 là chúng tôi có mặt. Thì sau 75 chúng tôi có mặt thì đây là xin trả lời cái vấn đề mà anh Trọng vừa đưa ra. Đúng, ở miền Bắc người ta bảo rằng chúng ta tức là những người ở miền Bắc chẳng phải cho chúng ta là chúng tôi, là chúng ta ở đây. Vâng. Nếu có những hiện tượng chưa tốt, cái chữ chưa tốt là cái chữ của Hà Nội, đóng ngoặc kép, là phải đưa thanh thiếu niên vào trường học, trường làm, ở sau rồi đưa luôn vào trại. Với những cái chuyện tù mà nếu đọc ra thì chắc quý vị không thể tưởng tượng được, chỉ ăn cắp đâu 1-2 củ sắn, củ khoai, 1-2 kg thóc mà bị tù đến 9 năm. Vâng, tôi đã thấy những đứa nhỏ bị tù đến 9 năm ở trong cái trại giam ở Thanh Cẩm, ở Lam Sơn, Thanh Hóa. Tôi bây giờ là cái chuyện đó nó xảy ra ngoài Bắc mà nó từ năm mấy nữa. Ở trước 75 tôi bây giờ nói chuyện 75 và ngay tại miền Nam. Thì thưa với quý vị, ngày 30 tháng 4 1945, bốn quân đoàn quân Cộng sản gồm có 16 sư đoàn, bộ đội chính quy có xe tăng và đại pháo yểm trợ vào đánh Sài Gòn, và người ta thâu Giang Sơn về một mối mà thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã gọi là một mối hận thù, một mối đau thương. Thưa, cái câu của anh Nguyễn Chí Thiện nói có đúng không? Thưa, tôi sợ rằng nói không có đủ nữa. Vì sao? Vì vừa vào Sài Gòn thì có một chính sách chung áp dụng cho những người trong ngoặc kép, ngụy quân, ngụy quyền, tư bản, mại sản, là tất cả thành phần của thị dân miền Nam, tất cả là mất nhà, mất cửa, đàn ông như chúng tôi, lính tráng như chúng tôi đi ở tù, và tất cả đàn bà con trẻ đi vùng kinh tế mới. Vâng, tôi dùng chữ tất cả thành phần con trẻ đi vùng kinh tế mới, tức là chính gia đình của chính bản thân của mỗi người trong chúng ta, gia đình của chúng tôi. Thì bây giờ đi về kinh tế mới như vậy, thì bây giờ tôi xin kể một cái trường hợp điển hình của hai cái cháu tên là Nô và Phát. Mà sau 1975 là Nô được 12 tuổi và Phát được 14 tuổi. Hai em này là con của anh Nguyễn Văn Thuận ở trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn Nhảy Dù, tôi có biết, quê ở Long An. Thì bây giờ hai em Nô và Phát ở trại gia binh Sư đoàn Nhảy Dù ở trong trại Hoàng Hoa 8 bị đánh, bị chửi và bị đuổi ra khỏi trại gia binh, thì mẹ phải đưa đi lên cung tế mới ở vùng Đồng Tháp 10. Nhưng sau đó thì hai em và bà mẹ chịu không được, đói khổ quá, đi về Sài Gòn. Đi về Sài Gòn thì tập trung ở những cái bãi rác, tập trung ở những cái chợ như chợ Cầu Ông Lãnh, chợ ở trên cổng bài xếp để kiếm ăn. Thì hai em Nô và Phát này kiếm ăn bằng nghề gì? Đó là chui xuống các ông cổng Sài Gòn để bắt cá. Và Nô và Phát nói với các em rằng là với những người bạn cùng bắt cá dưới cổng sẽ cố gắng kiếm làm ăn thiệt nhiều tiền để đi về Long An làm dỗ cho bố. Một buổi tối, hai em này chui xuống ở trong một cái đường cống Sài Gòn, là đường cống rất lớn để bắt cá. Nhưng mà quan nghiệp thay, hai một em vừa xuống thì một trận mưa như là sấm thác nước đổ xuống. Và tôi đến sáng hôm sau thì mọi người đều ở trong cái chỗ đó thì thấy rằng hai cái em này chưa lên, thì người ta không biết làm sao. Thì mãi đến 33 ngày sau, những đứa bé ở chỗ khu cầu Ông Lãnh xuống thì thấy một cái đầu lâu, thì mới kiếm ra một cái đầu lâu, một cái chân người bị vữa và một cái quần đỏ của cái em Phát có gài kim băng, trong đó có đựng tiền để chuẩn bị về Phát. Như vậy, đây là điển hình không phải là của riêng của Nô và Phát con anh Nguyễn Văn Thuận ở sư đoàn Dạy Dù, nhưng đó là điển hình của tất cả những cái gia đình mà của miền Nam, của Ngụy quân, của Ngụy quyền, của tư sản mại bản sau 30 tháng 4 75. Cái trường hợp của Ngô bi thảm đau thương của Ngô và Phát kia có phải là riêng rẽ không? Không, tôi xin kể tiếp nữa. Đây là trường hợp của chị Liên. Chị Liên là vợ của anh Hơn, thương phê binh của sư đoàn 25, ở dưới trại gia binh của dưới chỗ Thủ Đức. Cái trại đó đã bị một tiểu đoàn tấn công phá chiếm và bị đuổi ra khỏi, thì chị Liên phải đi về cung tinh kinh tế mới đâu ở Lộc Ninh. Nhưng sau đó thì khi đi về sẽ chịu không được, đi về Sài Gòn, anh Hơn đi bán nhang bị tông xe vỡ óc chết và chết vì thêm bệnh ho lao. Chị Liên thì ho ra máu và mỗi lần vậy chị nhớ lại cái màu máu của anh Hơn thổ ra và cái màu đỏ của cờ đỏ sao vàng răng đầy khắp Sài Gòn. Chị Liên có một đứa con tên là Đức, rất là khôn ngoan giúp mẹ, và một cái chị nữa tên là chị Mạc, có đứa nhỏ tên là Hoa đi buôn củi ở Long Khánh theo đường rầy xe lửa. Thì một buổi khi xuống gần đến ga Bình Triệu thì bị công an, gọi là công an kinh tế, và bị những cái người an ninh của họ xa vây đánh, cho nên chị Liên và chị Mạc không dám nhảy xuống vì kẹt cái đứa con. Thì thằng Đức bảo rằng được, nó sẽ giữ cái vụ truyền cúi trên cái cầu xe lửa. Thưa với quý vị, nhưng mà đến khi về đến ga Bình Triệu Thủ Đức thì hóa ra cháu Đức khi trúng công an kinh tế leo lên ở trên cái nóc phòng đã bị xe lửa, đã bị cái gầm cầu nó đánh vỡ đầu và chết ở đâu không ai. Cho nên thưa quý vị, chỉ có mấy phút ngắn tôi đi qua cái giai đoạn có thật của miền Nam, của Ngụy quân, của Ngụy quyền, là thành phần chúng tôi, của thành phần kinh tế mới, của thành phần tư sản ngoại bản, nghĩa là đi buôn củi lậu ở trên đường rây, với cái chết của cái cháu Đức, con chị Liên khi giúp mẹ đi buôn củi lậu ở trên đường Long Khánh của Bình Triệu. Những cái chết đó không có đơn lẽ, những cái chết đó không có ngẫu nhiên, và cái chết đó nó nằm ở trong một kế hoạch. Kế hoạch đó như câu đầu tôi đã xác định, kế hoạch đó là kế hoạch giết dân, giết trẻ tại những cái vùng mà khi cộng sản nắm chính quyền.
Thưa quý vị và thưa nhà văn Phan Nhật Nam, những trẻ nhỏ ở miền Bắc sau cải cách ruộng đất từ năm 1953 đến 56, sau năm 1954 tại Hà Nội, đến những trẻ con có cái tên là Nô và Phát và Đức tại Sài Gòn, ở miền Nam sau 1975 như câu chuyện của nhà văn Phan Nhật Nam vừa đề cập đến. Và từ những câu chuyện kể lại trong thế kỷ thứ 21 này, nếu những người trẻ đó còn sống thì đang ở trong cái tuổi 50, 60, 70. So với thế hệ của anh Thái Văn Tấn Tài là cha của bé Thái Lý Hảo Nam vừa chết trong lòng ông Cống tại công trường xã Phú Lợi, Đồng Tháp vào những tuần qua. Thưa ông, không lẽ bao nhiêu thế hệ con trẻ người Việt nay đã chết, đã lớn, đã thành người, chúng ta chỉ thấy có những bất hạnh hay sao? Xin mời ông trả lời cho cái nhận định này.
Vâng, thưa với anh Phan Quang Trọng và thưa quý vị, như lời dẫn đầu, những cái chết của em Hảo Nam trong ngày 31 tháng 12 vừa qua, những cái chết của những em bé con địa chủ ở ngoài Bắc, những em bé còm cõi ở trong trại vừa học vừa làm ở miền Bắc, rồi đến cái chết của em Nô, em Phát, em Đức, thì anh Phan Quang Trọng cũng như tôi đặt ra câu hỏi, không lẽ bao nhiêu thế hệ con trẻ Việt Nam, bao gồm những cái ngày mà chúng tôi còn thiếu niên, bao gồm những ngày mà con nhỏ của chúng tôi cũng đang còn thiếu niên. Thành thử, bây giờ anh Trọng vừa hỏi, không lẽ chỉ có bất hạnh hay sao? Thưa, tôi làm sao mà trả lời câu hỏi gớm ghê đau thương này? Bằng cách tôi xin trả lời ngay cái trường hợp của em Hảo Nam. Cái em Hảo Nam này á, thuộc về nội cái tên Thái Lý Hảo Nam, thì chúng ta đã biết ngay, đó là những người thuộc về cái thành phần gọi là người Minh Hương. Cái người Minh Hương này tức là người gốc Trung Hoa. Người ta từ 1636, khi mà người Mãn Thanh chiếm Trung Hoa, thì người Minh, người ta trốn qua Việt Nam. Người ta đi không phải một vài cá nhân, không phải đi một vài chục người, mà người ta đi cả toàn bộ dân tộc Minh. Người Minh thuộc nhà Minh của Trung Hoa. Và người ta đã xuống Hội An, người ta đã vào khu gia hội Huế, người ta đã vào Cù Lao Phố ở Quảng Nam, ở Biên Hòa, người ta đã vào Hà Tiên, vân vân. Và người ta đã tạo nên những cộng đồng người Hoa rất hùng thịnh, đứng về mặt văn hóa rất cao và đứng về mặt tài chính rất là phát triển. Điển hình, ví dụ như Trung tướng Thái Quang Hoàng ở cái làng Minh Hương ở Xịa, ở Quảng Điền, là niên trưởng thứ hai của tướng lãnh miền Nam chỉ sau Thống tướng Nguyễn Lê Văn Tị, và đại gia Lý Long Cân là một tài phiệt ở Chợ Lớn, là siêu quốc gia tầm cỡ quốc tế. Thì bây giờ, cái gia đình mà có con tên là Thái Lý Hạo Nam, con anh Thái Văn Tấn Tài kia, chắc chắn là không phải thuộc gia đình cách mạng. Để có những cái tên bình dân kiểu như là Phùng Thị Phóng, Lê Thị Riêng, Nguyễn Văn Đậu, Huỳnh Văn Bánh, không. Mà tôi xin lặp lại, đây là những gia đình gốc Minh Hương, có ăn, có học, có sản nghiệp lớn. Nhưng tại sao mà đến giờ này lại rơi vào cái chết đau thương như vậy? Thì nó có cái nguyên do. Nguyên do này, như tôi đã trình bày trong câu hỏi số 1, số 2, tức là bị đánh tư sản. Đánh tư sản này là do Đỗ Mười, Tổng Bí thư Đỗ Mười, ở ngoài Bắc chủ trương áp dụng ngay tại Sài Gòn và tại miền Nam, mà cụ thể là ở Sài Gòn, đánh những cái tài phiệt lớn. Thành thử chúng ta đã thấy rằng ở trong cái hình cái nhà, mà thật ra không phải cái nhà đó, là cái lều của anh Thái Văn Tấn Tài ở Đồng Tháp. Thưa, năm này là năm 2023 của thế kỷ 21, nhưng giờ đến giờ này, một cái người có một cái tên rất đẹp, Thái Văn Tấn Tài, gốc Minh Hương, mới lập được một cái lều ở nơi chỗ như vậy. Thì vì sao? Vì đó là sau 1986, khi Cộng sản Hà Nội đổi mới và có một chủ trương cướp đất ở Dương Nội Hà Đông, cướp đất ở Thái Hà, cướp đất ở Quảng Nam, cướp đất ở Đà Nẵng, cướp đất ở Nha Trang, cướp đất ở Chùa Liên Trì, cướp đất ở Họ Đạo, Thủ Thiêm, cướp đất ở Lộc Hưng. Cái chính sách cướp đất đó đã được áp dụng bởi Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cướp đất của toàn dân vì lấy một cái lý do đất đó thuộc về nhân dân. mà nhân dân đó là do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Cái điều mà tôi nói không phải là lý thuyết, nhưng nó được thực hành với mỗi gia đình, với mỗi cá nhân và áp dụng ngay tại đối với gia đình của anh Thái Văn Tấn Tài, bố của em Thái Lý Hảo Nam. Ngoài ra, để xác định với câu hỏi mà như anh Trọng vừa nói, không những em Hạo Nam trong gia đình anh Tân Tài bị cái chung của cái nạn của miền Nam bị cướp đất, nhưng em còn nằm ở trong một kế hoạch khác nữa, gọi là kế hoạch nhỏ. Vâng, tôi xin nhấn mạnh, kế hoạch này gọi là kế hoạch nhỏ, do chính Tôn Đức Thắng đã xây dựng lên ở miền Bắc từ 1958, và sau 1975 đã đem vô trong miền Nam. Kế hoạch nhỏ này có nội dung như thế nào? Là bắt trẻ con nộp giấy, bắt trẻ con nộp kim loại, bắt trẻ con nộp những cái gì có thể nhặt nhạnh ở nhà được để đi vào nộp cho đoàn, cho đội. Và có những cái chủ trương trồng một cây, nuôi một con. Cho nên ở Sài Gòn, nhà cao ốc ở đường Lê Lợi Tự Do bị bốc lên để trồng một cái cây, cái vớ vẩn gì đó, hoặc là để nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt, vân vân. Kế hoạch này đã phá tan cái miền Bắc trước năm tư và sau năm tư, và phá tan miền Nam sau 30 tháng 4 75. Cho nên thưa với quý vị, tôi không nhiều tưởng tượng, nhưng mà rõ ràng tôi trách nhiệm với lời nói của tôi. Cái việc mà của em Hạo Nam đi tới cái công trường làm cầu trong ngày 31 tháng 12 vừa rồi là gì? Tức là em đi nhặt cái gì đó. Cái ngày 31 tháng 12 cuối năm không phải là ngày vui chơi của trẻ con, không phải là ngày vui chơi của cả người lớn nữa, không phải là ngày đi làm việc, mà đó là ngày vui chơi của toàn thế giới. Thế nhưng em Hạo Nam 10 tuổi đi vào cái công trường đó để làm gì? Ở đó không phải là cái chốn của trẻ con chơi, ở đó không phải là chốn của cả người lớn đi tới trong ngày cuối năm, nhưng em tới đó để em nhặt nhạnh một cái gì đó. Có thể nhặt nhạnh một khúc gỗ, có thể nhặt nhạnh một vài miếng kim loại, có thể nhặt nhạnh một vài cục gạch, vân vân và vân vân. Và thưa với quý vị, như thế em đã rơi xuống cái hầm ở trên cái cột dài 35 thước. Và đến cái giờ mà chúng ta đang nói chuyện này, cũng không biết em đã được kéo lên hay chưa. Và chắc chắn em kéo lên thì chắc cũng thân xác cũng tan nát rồi. Thành thứ tôi đóng cái câu nói này lại với tất cả sự đau xót ở trong tấm lòng, thì đây là một chính sách và là một kế hoạch để giết người, giết dân và giết trẻ con.
Thưa quý vị và thưa nhà văn Phan Nhật Nam, vừa rồi chúng ta nghe những câu chuyện đau thương dẫn đến cái chết vô tội cho những trẻ em. Và chúng tôi đọc báo ở Việt Nam thì gần đây chúng tôi biết là bà giám đốc của cái chương trình UNICEF, bà có tên là Catherine Russell, bà mới ghé thăm Việt Nam vào tháng 11 năm 2022. Thì bà nói là ở Việt Nam có hàng triệu trẻ em đang suy dinh dưỡng trầm trọng. Và bà đưa ra một cái thí dụ, bà nói là tại vì bà đến thăm một cái bệnh viện tại tỉnh Gia Lai. Quý vị cũng biết là Gia Lai được kể là trong những tỉnh nghèo, và có nơi đó có rất nhiều người dân tộc thiểu số, người thượng ở đó. Thì bà nói, chúng tôi xin được trích dẫn cái câu nói của bà nói là tình hình thật là đau lòng. Ở Gia Lai, chính tôi đã gặp một cháu bé 10 tháng tuổi mà trông như trẻ sơ sinh vì cháu bị suy dinh dưỡng. Và bà cũng nói là trẻ em tại Việt Nam ngày càng gầy yếu đi vì các em không được ăn uống với dinh dưỡng đầy đủ hoặc không được điều trị. Thưa nhà văn Phan Nhật Nam, để kết luận chương trình hôm nay, xin ông cho một cái nhận định về cái mối đau thương chung này, thưa ông.
Thưa về anh Phan Quang Trọng, thưa quý vị, như tôi đã nói qua câu 1, câu 2, câu 3, tôi cứ nhắc đi nhắc lại, có một cái kế hoạch, có một chủ trương giết dân, hại dân và giết trẻ con. Thưa, tôi xin giữ cái kết luận này. Vì sao? Vì đây không phải riêng của cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội kia, mà nếu nhìn lên ở trên phía Bắc, ở trong cái giai đoạn gọi là nhảy vọt, đại nhảy vọt 1958-62, ở cái nước Trung Hoa dưới quyền Mao Trạch Đông đã có một cái kế hoạch gọi là nhà nhà làm gang thép, tức là có cái gì kim loại đều nấu chảy hết để làm gang thép. Cái kế hoạch đó chỉ có do những kẻ điên, có thể chỉ do những cái con quỷ nó mới làm được. Nhưng mà đã có nước Trung Hoa của Mao Trạch Đông đã làm và đưa đến một cái kết quả là bị đói và chết từ 30 triệu đến 45 triệu. Vì sao? Cái gì cũng nấu thành gang thép và đến nỗi nhà không còn nồi để nấu cơm và cũng không có cái gì để nấu nữa. Cái trường hợp đó nó đã được áp dụng mấy chục năm qua tại Bắc Hàn với con trẻ của Bắc Hàn, giống như là những bộ xương biết đi. Và cái điều trở lại Việt Nam, chúng tôi trong những mười mấy năm ở ngoài Bắc, bây giờ đang thấy ngay những đứa bé mà ở trại Nam Lâm Sơn theo mẹ đi ở tù, những đứa bé ở trường vừa học vừa làm, thưa, nó chỉ cần một củ khoai, củ sắn, nó có thể giết nhau được, giết nhau để giành giật những củ khoai, củ sắn như cái lời của anh Nguyễn Chí Thiện đã nhắc. Thì bây giờ cần gì phải đến một cái vị của UNICEF, của Liên Hiệp Quốc. Chúng ta cứ nghe lại câu chuyện mà tôi vừa kể trong những phút vừa qua. Từ đứa bé con địa chủ 6 tuổi làm kiếm ăn, nuốt những cái miếng lá chuối và rau khoai lang nghẹt thở mà chết, cho đến đứa bé ở trường vừa học vừa làm mà tôi đã chứng kiến trong mười mấy năm ở tại miền các trại tù miền Bắc, và gần nhất là những đứa bé của Việt Nam ở miền Nam của Sài Gòn, những em nô, em phát, gọi là nô và phát, đó là những em năm 75, chứ nếu bây giờ còn sống cũng 60-70 tuổi rồi. Và gần nhất là Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi, tức là nhỏ hơn cả cháu ngoại tôi nữa. Thế như vậy thì chúng ta đã thấy gì? Hóa ra một loạt thế hệ Việt Nam của những người sinh 1940 là như thế hệ chúng tôi, sinh 1950, thế hệ sinh 1960, 70, 80, 90 là đều là nạn nhân của một chính sách. Vâng, nạn nhân của một chính sách và một chủ trương giết dân và hại trẻ con. Thưa với tôi không có can đảm để nói thêm, tôi cũng không có thể can đảm để nghĩ thêm nữa. Thưa với anh Hoàng, thưa với anh Phan Quang Trọng và thưa quý vị, tôi chỉ xin cay đắng mà nói rằng vấn đề của em Hạo Nam có chết đi thì ở Hà Nội, ở Sài Gòn nó sẽ đưa ra những thông cáo vì đây là do quản lý chưa tốt, vì đây là chưa giáo dục chưa đồng bộ, vì đây là kế hoạch cứu trợ chưa được thi hành tốt, cho nên em đó mới chết. Nghĩa là nhà nước này trắng tay, nhà nước này hoàn toàn không có một chút nào có lỗi. Nhà nước này bao gồm từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Phó, đến Thủ tướng Phạm Bình Minh, đến Chủ tịch Quốc, đến Chủ tịch nước Nguyễn Năng, Nguyễn Xuân Phúc, vân vân và vân vân. Thưa đây là những con người không có tính người mà đã điều hành đất nước Việt Nam, điển hình với Hồ Chí Minh trong ngày 16 tháng 8 năm 45 đã nói một cái lời nói không có một chút giá trị, không có một chút ý nghĩa, là tôi ở đời tôi chỉ có mong ước tột bực làm sao cho những đứa bé này được ăn no và được ấm, mặc ấm. Từ mấy mươi năm qua, gần một thế kỷ đi qua, con trẻ Việt Nam cứ tiếp tục chết một cách vô cùng đau thương dưới chế độ gọi là Cộng sản Việt Nam.
Chúng tôi xin cảm ơn nhà văn Phan Nhật Nam và cảm ơn sự chú ý của quý vị. Và chúng tôi xin hẹn tái ngộ với quý vị trong chương trình Mấy Dặm Sơn Khê vào tuần tới. Xin kính chào quý vị và xin kính chào nhà văn Phan Nhật Nam.
Xin kính chào anh Phan Quang Trọng. Xin kính chào quý khán thính giả đài Sài Gòn Dallas 1160 AM đã theo dõi câu chuyện đau thương của chúng ta.